Thứ tư sau Chúa nhập thai phục sinh, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 5 từ câu 17 đến hết câu 26. Bấy giờ vì thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái sa đốc, ra tay hành động, đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm tiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vì thượng tế cùng những người kế cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viên bộ lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điều các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỵ đường và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế vân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điều các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 3 câu 16 hết câu 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị khiển trách, nhưng kẻ ấy được sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thế nào thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa.
Chúng ta đang đọc chương 3 của Tin Mừng Gioan, một câu chuyện rất dài. Chúa nói với ông Nicodemo về ân tái sinh suốt cả đêm. Đến hai bí tích quan trọng nhất là bí tích thánh tẩy và bí tích thể, thì Chúa Giêsu mất nhiều thời giờ và xem ra không có đạt yêu cầu. Tin Mừng Gioan chương 3, Ngài thức suốt đêm để dạy ông Nicodemo về ơn tái sinh, mà ông vẫn chẳng hiểu, hay cũng biết vậy thôi. Rồi khi tảng sáng, ông sợ người khác thấy ông, ông vội vàng bái bai Chúa Giêsu, ông đi vậy. Chúng ta đọc ở Gioan chương 6, khi Chúa Giêsu nói vì tinh thể rất là dài và rất quan trọng, thì những người nghe bĩu môi chê bai và lũ đực kéo nhau đến. Thì chúng ta thấy rằng hai bí tích quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu là bí tích thánh tẩy, là cửa ngõ dẫn chúng ta vào ân sủng của Chúa, gọi là bí tích cửa ngõ, vì không lấy nhận bí tích này thì chúng ta không thể lãnh nhận ơn của các bí tích khác được. Cho nên phải nói rằng bí tích thánh tẩy là khơi nguồn sự sống của Thiên Chúa tuôn trào vào tâm hồn những người tin và đón nhận. Ơn của bí tích thánh tẩy nuôi sống không phải chỉ hồn mà cả thân xác chúng ta nữa đấy. Để rồi nhờ ơn bí tích này mà chúng ta có chiếc cách nào cũng được sống lại với hiền, và chúng ta đã được hát vào Chúa Giêsu phục sinh. Ai không đón nhận bí tích này thì tự lên án tự cho mình. Vậy thì Chúa Giêsu muốn chứng minh bí tích thánh tẩy là nguồn sống của con người. Để dễ hiểu bí tích này là nguồn sống, chúng ta cứ nhận ra thân xác của chúng ta sống bởi ba cái nguồn quan trọng này: một là nước, hai là khí, ba là ánh sáng, khí, nước và ánh sáng. Thật ra chúng ta không có ba cái nguồn này, nhất là khí để chết sớm lắm. Cho nên Chúa Giêsu sử dụng ba cái hình ảnh này, nước, khí và ánh sáng, để nói về tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Tẩy. Ngài nói ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Dân chương 3 câu 5. Và Ngài nói tiếp ở câu 19: tôi là ánh sáng đến trong thế gian, ai tin vào tôi thì có sự sống. Chúng ta thấy Chúa Giêsu rõ ràng Ngài dùng những biểu tượng mà chúng ta được thấy rõ trong cuộc sống của mình, nước, khí và ánh sáng cần cho sự sống thân xác chúng ta thế nào, thì ơn của Bí Tích Thánh Tẩy còn cần hơn nước, khí và ánh sáng. Ai mà không đón nhận nước và khí là tự tiêu diệt mình. Mặc dù Chúa ban không khí bao trùm mình, nhưng mà mình thắt cổ không muốn đón nhận khí là tự mình chết. Cũng vậy, ơn Bí Tích Thánh Tẩy là cần thiết cho mọi người, đòi buộc mọi người muốn sống thì phải đón nhận, phải đón nhận. Cho nên ở đêm này chúng ta không thể nói rằng tôi có tự do để lãnh nhận Thánh Tẩy hay không lãnh nhận Thánh Tẩy, quyền của tôi thích tôi tin thì tôi nhận, tôi không thích tôi không tin thì đừng bắt ép tôi. Bởi vì không ai có thể nói được rằng tôi thích thở thì quyền của tôi, phải nói vậy đó. Tôi thích uống nước là ý của tôi không uống nước tôi thở được quyền của tôi, có ai nói vậy được không? Thế thì cái thân xác chúng ta, khí, nước quan trọng, không thể nói được không cần nó được, không thể nói được đừng ép tôi được, mà càng ép thì càng cần thiết cho chúng ta. Và chúng ta rất là mong mắn để mà đón nhận khí, nước, ánh sáng. Thì đó là lý do mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Bí Tích Thánh Tẩy rất cần thiết. Ai cũng phải tìm cách càng đón nhận càng sớm càng tốt, mà không phải là tức chế. Nhưng qua tôi nói không phải là một đứa bé nó chưa biết gì về Thiên Chúa mà để bà bắt nó lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, không thể nói vậy được. Bởi vì Bí Tích này cần thiết cho hết mọi người. Nhưng chúng ta còn biết rằng khí, nước và ánh sáng tuy rất cần thiết cho sự sống thân xác của chúng ta, nhưng so với ơn của Bí Tích Thánh Tẩy thì còn thua xa. Điều này tôi muốn nhấn mạnh là khí, nước và ánh sáng mà chúng ta mong manh phải đón nhận thì ơn Bí Tích Thánh Tẩy càng phải mong manh đón nhận hơn nữa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu đã nói, mà Matthew ghi lại ở chương 6 của anh 15 đến 33 đó: anh em chớ lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì, tức là chớ lo lắng đi tìm kiếm những của cải vật chất, kể cả khi nước, kể cả ánh sáng, chớ lo, bởi vì nó không quan trọng lắm đâu. Quan trọng như vậy đấy, nhưng mà chú bảo cũng chớ lo đi tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì, hay là chớ lo đi tìm kiếm những cái thực tại để nuôi sống thân xác của mình, mà Ngài bảo anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, những sự khác Ngài ban thêm cho. Bởi vì nếu chúng ta không tìm kiếm những thực tại đức tin Chúa, tức là khởi đi từ cái tin cậy đó, thì chúng ta có thở khí, chúng ta có uống nước, chúng ta cũng chết, và không thể là có sự sống lại với hiện được. Thế mà trong thực tế, nhiều người cứ lấy lý do là không có điều kiện để lãnh nhận ơn Chúa và các bí tích, vì nói rằng tôi còn đang thiếu thốn của cả vật chất, lo bữa cơm bữa cháo không đủ. Người ta quan niệm là có thực với vực tự đạo, có thực cái vực tự đạo, hầu hết người ta quan niệm như vậy. Trong khi đó, nếu chúng ta đọc lại Matthew chương 6 câu 25 và 33 tôi vừa nói, thì phải nói ngược lại này: có đạo mới có thực, có đạo mới có của ăn nuôi sống mình. Bởi vì Chúa chúc này cho những người tôn thờ Chúa trong các công ăn việc làm của họ, nhất là khi họ thuộc về Chúa rồi thì những công việc của họ làm nó tồn tại muôn đời và có giá trị đưa họ về thiên đàng. Những công việc họ làm trong Chúa sẽ làm cái việc này được tích chữ trong kho nước trời, và sau này khi nhắm mắt để lời chúng ta được thừa hưởng. Vậy chúng ta đã chứng minh được rằng bí tích thánh tẩy vô cùng quan trọng như vậy cho sự sống của chúng ta, thì cũng phải chứng minh được rằng kẻ không đón nhận bí tích này là kẻ tự sát. Chúa Giêsu nói trong tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 3 câu 18-20: kẻ không tin vào ta thì bị lên án rồi đó. Kẻ không tin đến nhận bí tích này thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Vậy đây là bản án: ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả vậy, ai làm đủ sai quấy điều ác thì ghét đến với ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị khiển trách. Ai làm điều ác thì ghét đến ánh sáng. Cái điều này chúng ta thấy rất là rõ. Ban đêm trăng rằm thì ai cũng thích, thế nhưng mà đối với những kẻ trộm cướp thì nó ngồi nó nguyền rủa ánh trăng, đúng không? Bởi vì trăng rằm nó sáng tỏ như ban ngày mà, nên nó đột nhập nhà người ta thì không phải là dễ. Cho nên những thằng trộm cướp thì lại thích ngày mùng một bởi vì không có trăng. Còn những người mà vô tội sống chân thành lại mong trăng rằm để mà hưởng. Thế không phải là ánh sáng tốt cho mọi người đâu, mà tốt cho những người có thành tâm thiện trí. Đến Chúa Giêsu là ánh sáng, cũng không phải tốt cho những kẻ gian ác cứ đi tìm bóng tối, mà Chúa Giêsu là ánh sáng, là khí, là nước, cần cho những người khao khát này. Một người mà không khao khát nước, một người mà không muốn thở, thì Chúa cũng muốn cho họ sống mà họ cũng chết. Cũng vậy, ơn bí tích thánh tẩy anh không đón nhận là anh tự đi vào sự tiêu diệt, chứ Chúa cũng phải là, không phải là Chúa có ý tiêu diệt chúng ta đâu. và một người được lãnh nhận cái vinh tải chính là được đón nhận thánh thần của Chúa. Các tông đồ khi Chúa Giêsu, khi các ngài gặp Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu ban thánh thần cho các ngài. Ban thánh thần cho các ngài chính là thánh thần tái sinh các thánh tông đồ. Bởi vì Chúa Giêsu nói là ai không sinh lại bởi nước và thánh thần thì các tông đồ được sinh lại bởi thánh thần. Cho nên Chúa thổi hơi vào các tông đồ và Chúa bảo chúng con lãnh nhận, hãy lãnh nhận thánh thần. Và một người được nhận lãnh nhận thánh thần thì trở thành người quyền năng. Như Chúa nói là chúa con tha tội cho ai, người đó được tha. Chứ con cầm từ ai, người đó bị cầm lại. Nghĩa là người có Chúa thánh thần làm nhiều việc lấy lần. Như bài đọc chúng ta vừa nghe sách Đồ Công Vụ chương 5 thứ 17 tiếp theo, ông Phêrô cũng như các tông đồ vì được Chúa thánh thần ở cùng, được Chúa Giêsu thổi hơi chào mang thánh thần, cho nên không làm nhiều việc lấy lừng. Nhưng không phải cái việc tốt đẹp các ông làm mà các ông được mọi người ca tụng hay là để yên đâu. Đối với những kinh sư, luật sĩ và thượng tế, những người đã chủ mưu giết Chúa Giêsu, thấy môn đệ của Chúa Giêsu làm những việc lấy lừng thì họ tức quá, họ tin. Bởi vì các tông đồ được Chúa sai đi để mà ban thánh tẩy, nhưng ngài đã nói về giá trị thánh tẩy cho Nicodemo mà chúng ta mới đọc ở Giăng chương 3. Các tông đồ phải loan báo ơn cứu độ từ thánh tẩy thì để cho người ta tin. Các ông làm nhiều phép lạ để người ta tin, thì càng nhiều người tin thì những đầu mục cho thái càng tức uất, cho nên họ đã ra lệnh nhốt các ông vào trong tù để nếu đó là một chiều rồi chờ sáng mai sẽ đưa ra xét xử. Nhưng mà đêm hôm đó thì thần Chúa lại dẫn các ông ra khỏi cuộc tù, mặc dù cửa vẫn đóng kín, mặc dù có lính gác mà các tông đồ đi ra an toàn. Và Chúa bảo các ngươi phải vào đền thờ giảng dạy. Lúc đó những người ra lệnh bắt Đức Giêsu, xin lỗi, những người ra lệnh bắt các tông đồ với sai các tù hạ đến nhà tù để dẫn độ các môn đệ Đức Giêsu ra để xét xử. Thì họ đến nhà tù, cửa vẫn khóa, lính vẫn còn gác, nhưng mở cửa ra chẳng qua ép. Họ ngỡ ngàng về báo cho những người sai họ đến. Thì đang lúc mọi người kinh ngạc như vậy thì lại có người chạy đến nói rằng: này các vị, những người mà các vị nhốt trong tù, cụ thể như Phêrô, ông đang giảng dạy ở giữa đền thờ công khai kìa, thì cái tin đó lại làm cho những kinh sư, những thượng tế là lo lắng hơn nữa, sợ sệt vô cùng. Và họ tích thân nào đi cùng với các tù hạ đến bắt các tông đồ đang giảng dạy trong đền thờ, nhưng không dám hành hung vì sợ dân lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta thấy xem ra các tông đồ vì rao giảng tin mừng, vì muốn cho mọi người được ơn cứu độ bằng cách tin vào Chúa Giêsu là lãnh nhận những cái vinh tải, thì xem ra các tông đồ không được may mắn, không được tự do, bởi vì người ta nhốt vào trong một tù rồi, không được tự do, không được muốn nói cái gì thì nói, không được muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà thực tế cái câu chuyện của bài đạo lại chứng minh rằng các tông đồ rất tự do, bởi vì nhốt các ông không có làm được, cấm các ông không có nói được. Đó là con người đã thuộc về Chúa, được đầy ơn Chúa Thánh Thần, họ chính là người được giải phóng, họ chính là người được tự do. Trong khi đó những kẻ chống đối lại là những kẻ mất tự do, bởi vì họ rất lo sợ. Thấy các tông đồ như vậy họ hoảng sợ đấy, mất bình an, mà chưa biết. Bề ngoài thì xem ra các tông đồ mất tự do, mất hạnh phúc, nhưng thực tế các ông rất hạnh phúc vì công đức là hãnh diện mà không sợ ra tù vào khám mà đứng giữa đền thờ giảng dạy. Còn bao nhiêu kẻ chống đối thì run sợ trước cái hình ảnh đó. Cho nên mỗi người chúng ta đang sống ở trần gian này, ai cũng nghĩ rằng mình không sống mãi được, sẽ có một ngày ra khỏi thế gian này để về nước trời, thì rất cần thiết chúng ta phải đón nhận Chúa Giêsu. Đó là quà tặng mà Chúa Cha ban cho chúng ta, nhất là trong lúc nguy tử, do hội buộc người tín hữu phải trước đây đón nhận Chúa Giêsu. Mặc dù trong ngày hôm đó người đó đã rước lễ rồi, thế nhưng buổi sáng đi lễ rước lễ rồi, nhưng buổi chiều tự nhiên bị đột quỵ hay là bị trúng gió thì phải cho người ta rước lễ đó. Và cái đường rước lễ đó người ta gọi là của ăn đàn. Của ăn đàn có nghĩa là cái người đó nếu tắt thở thì chính Chúa dẫn đường, chính Chúa là con đường đưa họ vào thiên đàng, rất quan trọng. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về ơn tái sinh, lãnh bí thánh tẩy đã đón nhận chính Chúa Giêsu đấy. Ngài nói ở Gioan trên 3 câu 16 câu thúc tin mừng chúng ta biết đạo: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để những ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Thì Chúa yêu thế gian ban con một Ngài, ai tin vào con một Ngài thì không phải chết mà được sống muôn đời. Những cái lời của Chúa Giêsu khẳng định trong tin mừng hôm nay, tôi rất lấy đầu đắc tâm hay là khắc phục. Nhà khoa học tên là Frank Danton, ông này chế ra cái áo để mặc cho phi hành gia, bởi vì từ cái trái đất này mà lên một hành tinh khác, chúng ta biết là cái bầu khí quyển bao trùm trái đất này bao nhiêu, khoảng 60 cây số à? Và ra khỏi thì không có khí để thở. Vừa rồi thì áp suất của bầu không khí đó, cho nên làm sao một phi hành gia từ trái đất này mà thoát ra khỏi cái bầu khí quyển để rồi đến một hành tinh khác thì rất là khó khăn. Nên ông Frank Danton, ông đã có sáng kiến chế ra 2 chiếc áo cho phi hành gia mặc. Chiếc áo thứ nhất dùng để mặc khi bắt đầu ngồi vào phi thuyền và phi thuyền di chuyển trong quỹ đạo của nó để rồi sẽ tìm một hành tinh đáp xuống, thì đó là chiếc áo thứ nhất. Ông ấy để tên chiếc áo đó là G16. Rồi G316. Rồi ông lại làm một chiếc áo thứ hai nữa để cho phi hành gia khi mà đã tới một cái hành tinh nào đó, từ cái phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng đó, thì từ cái phi thuyền đã bước ra khỏi để đi bộ trên mặt trăng thì phải mặc áo thứ hai, áo khác. Ông ấy để cái áo đó là G317. Thế những người thấy cái chiếc áo để tên như vậy thắc mắc: ông ơi, tại sao lại để cái chiếc áo này khi cái áo thứ nhất trong khi ra mặt lúc di chuyển trong vũ trụ này lại là G316? Thì ông giải thích thế này: G tức là Gioan đấy, Gioan tức là tin mừng Gioan chương 3 câu 16. Ông muốn lấy cái câu này để đặt cho chiếc áo này, mà cái câu này Chúa Giêsu nói sao? Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài để ai tin vào người con đó thì được sống muôn đời. Để khi ông Frank đang đỡ giải thích gì 36 đặt cái câu đó, câu Chúa Giêsu nói đấy. Nhưng mà ông bảo rằng cái chiếc áo đó nó chỉ là biểu tượng thôi, không phải là nhờ bờ cái chiếc áo đó có cái buồng khí mà làm cho phi hành gia di chuyển trong vũ trụ này được an toàn đâu. Mà tôi muốn lấy cái câu kinh thánh nó đặt cho chiếc áo đó để chính Chúa Giêsu, chính thần khí của Thiên Chúa mới làm cho người được sống. Đấy, với cái lòng tin, thần khí của Chúa mới làm cho người ta sống, chứ không phải là nhờ cái buồng khí ở trong chiếc áo này. Người ta đây hỏi thế thì Shiba 17 nghĩa là gì, thì ông bảo là đó là lời Chúa Giêsu nói mà tin mừng chúng ta mới nghe đó. Là Chúa Cha đã ban con một cho thế gian không phải để xét xử thế gian, nhưng để nhờ con một của Ngài mà thế gian được cứu độ. Thì ông bảo đó, Shiba 17 là cái câu đó đó. Chúa Cha ban con một cho thế gian không phải con một đến để xét xử, nhưng ai tin thì khỏi bị xét xử mà được cứu độ. Và ông bảo rằng cũng không phải cái chiếc áo đó là cái chiếc áo thứ hai mà trong phi hành gia khi bước ra khỏi phi thuyền đi bộ trên mặt trăng mà thoát chết được. Nhưng mà đó là chúng tôi tin là để cái câu tin mừng đó ở trong chiếc, ghi vào trong chiếc áo thì muốn nói với phi hành gia là nhớ nhé, phải mặc lấy Chúa Kitô, mặc chiếc áo của tôi trên ra không quan trọng bằng nhớ phải mặc lấy Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là chiếc áo che chở để khi bước đi bộ trên một hành tinh nào đó được an toàn mà không bị tử thần chụp. Đó, chúng ta thấy một người tài năng họ sáng chế ra cái chiếc áo cho phi hành gia đi vào vũ trụ này, rồi đi bộ trong trên hành tinh rồi trở về an toàn. Người ta giỏi như vậy mà người ta còn cần đến Thiên Chúa, người ta còn nhớ đến lời Chúa, người ta muốn là phải có lời Chúa trong cuộc sống để mà người đó được sống an toàn mà thoát tay tử thần. Rất đáng khen. Tôi mới đọc ở trên mạng cái lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ đến cái gì mà người Mỹ đã giết được ông Biden. Ông Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông mới nói ngày 1 tháng 5 sau khi đã người Mỹ đã giết được Biden, thì ông Tổng thống Mỹ nói về những cái nhắc lại những tai họa khởi đi từ ngày 11 tháng 9, ok, tòa tháp đôi đổ đó năm 2001, 11 tháng 9, và từ đó biết bao nhiêu cái tai họa xảy ra, và Mỹ cũng như các nước đồng minh chỉ mong sao tìm được Bin Laden để mà triệu đại về trích nhắc cả chủ mưu. Mà gần 11 năm nay rồi,
10 năm.
Chứ 10 năm
tháng 9 này mới là 10 năm
rồi. Đó, bây giờ mới bắt được và mới giết được. Thế thì người Mỹ đáng hãnh diện hay là tự hào về cái cuộc chiến này và đã thủ tiêu được chùm khủng bố Bin Laden. Nhưng ông Tổng thống Mỹ long trọng tuyên bố cho thế giới về cái thành quả này, tôi đọc lại cái lời viết của ông nói thế này: chúng ta nhớ rằng mình có thể làm được những điều đó, tức là ông nói rằng nước Mỹ có thể giết được, có thể tìm được Bin Laden, có thể giết được. Chúng ta tin rằng mình có thể làm được điều đó không phải chỉ vì sự thịnh vượng của nước Mỹ hay là quyền lực của nước Mỹ. Chúng ta thấy nước Mỹ về phải nói kinh tế vẫn đứng thứ nhất trên thế giới và vũ khí vẫn đứng thứ nhất trên thế giới. Cho nên ông bảo là không phải vì sự thịnh vượng của nước Mỹ, không phải vì quyền lực của nước Mỹ, nhưng vì chúng ta là một quốc gia được đặt dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa. Tuyệt vời. Chúng ta là một quốc gia nước Mỹ oai hùng như vậy, nhưng chúng ta thắng được kẻ thù là nước chúng ta được đặt dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa, để không bị chia cắt tự do công lý cho mọi người. Tôi cầu xin Thiên Chúa phù hộ các bạn, tức là phù hộ những người mà ủng hộ nước Mỹ để mà triển Vietnam. Tôi cầu xin Thiên Chúa phù hộ cho các bạn, và cũng xin Thiên Chúa phù hộ cho nước Mỹ nữa. Tôi hỏi là Thiên Chúa rằng này, có ai có đồng thống nào biết nói như vậy không? Chúng ta cầu nguyện cho bao giờ ông Tổng Bí thư của Việt Nam mà biết nói như vậy thì nước Việt Nam sẽ nằm trong thế giới. Người ta giàu như vậy, người ta tài năng như vậy, người ta quyền thế như vậy, mà người ta bảo không phải nhờ chúng ta mà là nhờ bàn tay Thiên Chúa, bởi vì nước chúng ta đặt dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa. Xin Chúa tiếp tục phù trợ những người đã tham gia vào cái công việc này, và Thiên Chúa cũng tiếp tục phù trợ dân tộc Mỹ. Đó, những cái hình ảnh đó chúng ta phải suy nghĩ là đừng lấy cái trí tuệ của mình mà lý luận về Thiên Chúa như là cái gì nó hợp ý tôi thì tôi nhận, còn cái gì nó không hợp ý tôi là tôi dẹp bỏ. Nhất là cái ơn của Chúa khởi đi từ cái thánh tài mấy ai nhận ra đâu. Thì chúng ta, tôi muốn nhắc lại nhà khoa học ra Frantanto đó sáng chế ra hai chiếc áo cho vị ra để đi vào không gian để trở về an toàn đó. Người ta cũng cần lệ thuộc vào Chúa, người ta cần nhớ đến câu kinh thánh để ghi vào chiếc áo đó, để xin Chúa đã nói như vậy thì Chúa gìn giữ người em của mình được an toàn khi đi vào trong vũ trụ. Hay là tôi mới đọc cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Mỹ của Obama, tôi thấy phải khâm phục. Thế nên cầu nguyện cho nước Việt Nam của mình, tất cả mọi người, nhất là những người lãnh đạo đất nước này, có biết mở miệng để tuyên xưng đức tin giống như dân tộc Mỹ nói chung và lãnh đạo nước Mỹ nói riêng. Cho nên tất cả những ai đã nhận, đã lãnh nhận bí tích khai tâm, những ơn của Chúa khởi đi từ bí tích tài thì mới có thể cất lời ngợi khen Thiên Chúa như câu đoạn đắc ca thánh vị 34-33 câu 2 câu 7 chúng ta mới đọc. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát một người chẳng ngớt trên tôi. Bây giờ tôi hãy diện câu tiếp theo. Xin các bạn hãy nghe tôi nói và vui lên, hãy cùng tôi ca ngợi Thiên Chúa, tại đồng thanh tán tạ danh Người. Tôi đã tìm kiếm Thiên Chúa và Ngài đã đáp lại. Ngài giải thoát khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hẳn, không bao giờ bẽ mặt của ngươi. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời, Ngài cứu họ khỏi mọi cơn nguy khốn. Amen.